In the concluding
trong những ngày cuối cùng của giáo vụ trên trần thế của Ngài, Chúa Giêsu đã ban cho các môn đồ điều mà Ngài gọi là điều răn mới. Giáo lệnh đó giản dị nhưng khó và đã được lặp đi lặp lại 3 lần. Các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Lời dạy phải yêu thương nhau đã từng là một lời dạy chính yếu trong giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi. Giáo lệnh lớn thứ hai là ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Chúa Giêsu còn dạy rằng hãy yêu kẻ thù nghịch. Nhưng giáo lệnh phải yêu thương người khác như Ngài đã yêu thương đàn chiên của Ngài là một thử thách độc đáo đối với các môn đồ của Ngài và với chúng ta. Vào tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Monson đã dạy chúng ta trên thực tế, tình yêu thương chính là thực chất của phúc âm và Chúa Giêsu Kitô là đấng ngưỡng mộ của chúng ta. Cuộc đời của Ngài là một di sản về tình thương. Tại sao rất khó để có được tình yêu thương cho nhau giống như Đấng Kitô? Điều đó khó vì chúng ta phải sống ở giữa những người không chia sẻ cùng niềm tin, giá trị và các nghĩa vụ và giao ước của chúng ta. Trong lời cầu nguyện quan trọng của Ngài được dâng lên ngay trước khi Ngài bị đóng đinh, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các tín đồ của Ngài. Con đã truyền lời Cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Rồi Ngài khẩn nài với Đức Chúa Cha, con chẳng cầu Cha kết họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Chúng ta phải sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta phải sống trong một thế gian vì như Chúa Giêsu đã dạy trong một truyện ngụ ngôn, vương quốc của Ngài giống như mang, có chức năng là để làm dậy bột nhờ ảnh hưởng của mang. Các tín đồ của Ngài không thể làm điều đó nếu họ chỉ giao kết với những người chia sẻ cùng niềm tin và lối thực hành của họ. Nhưng Đấng Cứu Rỗi cũng dạy rằng nếu chúng ta yêu mến Ngài thì chúng ta sẽ tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Phúc âm có nhiều lời giảng dạy về việc tuân giữ các giáo lệnh trong khi sống ở giữa những người có niềm tin và lối thực hành khác nhau. Những lời dạy về sự tranh chấp là chính yếu. Khi Đấng Kitô phục sinh thấy dân Nephi tranh luận về cách làm báp têm, thì Ngài đã đưa ra hướng dẫn rõ ràng về cách thực hiện giao lễ này. Sau đó, Ngài dạy nguyên tắc quan trọng này. Sẽ không còn có sự tranh luận nào giữa các ngươi như đã từng xảy ra từ trước tới nay. Và cũng sẽ chẳng có sự tranh luận nào về các điểm giao lý của ta giữa các ngươi như đã từng xảy ra từ trước tới nay. Vì quả thật, ta nói cho các ngươi hay, kẻ nào còn tinh thần tranh chấp thì kẻ đó không thuộc về ta, mà thuộc về quỷ dữ. Vì quỷ dữ là cha của sự tranh chấp. Nó khích động trái tim loài người để họ tức giận tranh chấp lẫn nhau. Này, đây là giáo lý của ta, là những việc như vậy phải được hủy bỏ. Đấng Cứu Rỗi đã không những đưa ra lời cảnh cáo về sự tranh chấp cho những người không tuân giữ các giáo lệnh về phép báp têm, mà Ngài còn cấm mọi người tranh chấp nữa. Ngay cả những người tuân giữ các giáo lệnh cũng không được khích động lòng người khác tranh chấp giận dữ. Cha đẻ của sự tranh chấp là quỷ dữ. Đấng Cứu Rỗi là hoàng tử bình an. Tương tự như vậy, Kinh Thánh dạy rằng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận. Các vị sứ đồ đầu tiên dạy rằng chúng ta nên tìm cách làm nên hòa thuận và lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Trong điều mặc khải hiện đại, Chúa đã truyền lệnh rằng tin lành của phúc âm phục hồi phải được rao truyền cho người lân cận mình bằng sự êm ái và nhu mì với tất cả sự khiêm nhường, chớ chửi rủa những người chửi rủa mình. Ngay cả khi cố gắng nhu mì và tránh tranh chấp, chúng ta cũng không được thỏa hiệp hay giảm bớt lòng cam kết của mình đối với các lễ thật chúng ta đã hiểu. Chúng ta không được từ bỏ các chức vụ hoặc giá trị của mình. Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và các giao ước chúng ta đã lập chắc chắn đặt chúng ta vào vai trò của các chiến sĩ trong cuộc chiến vĩnh cửu giữa lẽ thật và lỗi lầm. Không có sự trung lập trong cuộc chiến đó. Đấng Cứu Rỗi đã cho thấy con đường khi những kẻ thù của Ngài chất vấn Ngài với người đàn bà bị bắt quả tang về tội tà dâm. Khi hổ thẹn với sự đạo đức giả của họ, những kẻ cáo buộc rút lui và bỏ lại Chúa Giêsu một mình với người đàn bà đó. Ngài đã đối xử nhân từ với người đàn bà này bằng cách từ chối cái án người ấy vào lúc đó. Nhưng Ngài cũng kiên quyết chỉ dạy người đàn bà ấy là đừng phạm tội nữa. Lòng nhân từ tử tế là cần thiết. Nhưng một tín đồ của Đấng Kitô thì giống như Đức Thầy sẽ được vững vàng trong lẽ thật. Cũng giống như Đấng Cứu Rỗi, đôi khi các tín đồ của Ngài đối phó với hành vi tội lỗi và ngày nay khi họ rao truyền điều đúng và điều sai theo như họ hiểu, đôi khi họ được gọi là cực đoan hay cuồng tín. Nhiều giá trị và lối thực hành của thế gian đặt ra những thử thách như vậy cho các thánh hữu ngày sau. Nổi bật trong những thử thách này là làn sóng đang hợp pháp hóa hôn nhân, đồng tính ở nhiều tiểu bang và tỉnh trong Hoa Kỳ và Canada và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Chúng ta cũng ở giữa một số người không hề tin vào hôn nhân, một số người không tin vào việc có con, một số người phản đối bất cứ sự hạn chế nào về hình ảnh sẽ báo khiêu dâm hoặc ma túy đầy nguy hiểm. Một ví dụ khác quen thuộc với hầu hết những người tin là thử thách của việc sống chung với một người bạn đời không tin, hoặc người không tin trong gia đình, hoặc giao tiếp với những đồng nghiệp không tin, hoặc những người không tin khác. Trong những nơi đã được làm lễ cung hiến lên Chúa như đền thờ, nhà thờ phượng và nhà của chúng ta, thì chúng ta nên nhận dạy lễ thật và các giới lệnh một cách rõ ràng và kỹ lưỡng như chúng ta hiểu những điều đó từ kế hoạch cứu rỗi đã được mặc khải trong phúc âm phục hồi. Quyền của chúng ta đây làm như vậy được bảo vệ bởi hiến pháp về quyền tự do ngôn luận và tôn giáo, cũng như quyền riêng tư được tôn trọng ngay cả ở các nước không có những bảo đảm chính thức về hiến pháp. Ở nơi công cộng, điều mà những người mộ đạo nói và làm bao gồm những sự kính trọng khác. Quyền tự do thực hành tôn giáo áp dụng cho hầu hết các hoạt động công cộng, nhưng tùy thuộc vào những trình độ cần thiết để thích nghi với niềm tin và lối thực hành của người khác. Luật pháp có thể ngăn cấm hành vi thường được công nhận là sai hoặc không thể chấp nhận, như khai thác tình dục và bạo lực hoặc hành vi khủng bố khác, ngay cả khi được những kẻ cực đoan nhân tôn giáo thực hiện. Hành vi ít nghiêm trọng, mặc dù không thể chấp nhận được ở một số người tin, có thể chỉ cần phải chịu đựng nếu được hợp pháp hóa bởi điều mà các vị tiên tri trong sách Mạc Môn gọi là tiếng nói của dân chúng. Về đề tài của các bài thuyết giảng ở giữa công chúng, tất cả chúng ta nên tuân theo những lời giảng dạy của phúc âm để yêu mến người lân cận của mình và tránh tranh chấp. Các tín đồ của Đấng Kitô sẽ là các tấm gương lễ độ. Chúng ta phải yêu thương tất cả mọi người, biết lắng nghe và cho thấy mối quan tâm đối với niềm tin chân thành của họ. Mặc dù có thể không đồng ý, nhưng chúng ta không nên khó chịu. Chúng ta không nên gây ra tranh luận về lập trường và sự truyền đạt đối với các vấn đề dễ bàn cãi. Chúng ta cần phải khôn ngoan khi giải thích và theo đuổi lập trường của mình và ảnh hưởng đến người khác. Khi làm như vậy, chúng ta yêu cầu những người khác đừng cảm thấy xúc phạm bởi niềm tin tôn giáo chân thành của chúng ta và sự tự do thực hành tôn giáo của mình. Chúng tôi khuyến khích tất cả chúng ta nên thực hành luật khuôn vàng thức ngọc của Đấng Cứu Rỗi. Hãy điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Khi lập trường của mình không chiếm ưu thế, thì chúng ta nên lịch sự và lễ độ chấp nhận các kết quả không thuận lợi đối với những người chống đối mình. Trong mọi trường hợp, chúng ta nên là những người có thiện chí đối với tất cả mọi người, bác bỏ bất cứ loại ngược đãi nào, kể cả sự ngược đãi dựa trên chủng tộc, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo hoặc không tín ngưỡng, và sự khác biệt trong khuynh hướng về phái tính. Tôi đã nói về các nguyên tắc chung. Bây giờ tôi sẽ nói về cách Các nguyên tắc đó nên áp dụng như thế nào trong một loạt các tình huống quen thuộc khi những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi nên được tuân theo một cách trung tính hơn. Tôi bắt đầu với điều con cái còn nhỏ của chúng ta học được trong khi chơi. Thông thường, những người không phải mạc môn ở Utah này đã bị một số tín hữu của chúng ta xúc phạm và xa lánh và không cho phép con cái của họ làm bạn với các trẻ em thuộc các tín ngưỡng khác. Chắc chắn là chúng ta có thể dạy cho con cái mình những giá trị và tiêu chuẩn của hành vi mà không cần phải xa lánh hoặc tỏ ra thiếu tôn kính đối với bất kỳ người nào khác với chúng ta. Nhiều giảng viên trong nhà thờ và trường học đã buồn lòng trước cách đối xử với nhau của một số thiếu niên thiếu nữ, kể cả giới trẻ thánh hữu ngày sau. Giáo lệnh phải yêu thương nhau chắc chắn gồm có tình yêu thương và sự kính trọng giữa các tôn giáo khác nhau, và cũng như đối với sự khác biệt về chủng tộc, văn hóa và kinh tế. Chúng tôi yêu cầu tất cả giới trẻ hãy tránh bắt nạt, lăng mạ hoặc đưa ra lời lẽ và lối thực hành nhằm cố tình gây đau đớn cho người khác. Tất cả những điều này vi phạm lệnh truyền của Đấng Cứu Rỗi là phải yêu thương nhau. Đấng Cứu Rỗi dạy rằng sự tranh chấp là một công cụ của quỷ dữ. Lời dạy đó chắc chắn là trái ngược với một số lời lẽ và lối thực hành chính trị hiện nay. Việc đối phó với những người và chính sách khác biệt là thiết yếu về mặt chính trị. Nhưng những khác biệt về chính sách không cần phải gồm có các cuộc tấn công vào cá nhân, mà cản trở tiến trình của chính phủ và trừng phạt những người tham gia. Tất cả chúng ta đều nên tránh những hành động hằng thù và hãy lễ độ đối với những quan điểm khác biệt. Bối cảnh quan trọng nhất để từ bỏ sự tranh chấp và lối thực hành sự kính trọng đối với những dị biệt là trong mối quan hệ gia đình của chúng ta. Không thể nào tránh khỏi những dị biệt, một số dị biệt nhỏ và một số dị biệt lớn. Đối với những dị biệt lớn, giả sử một người trong gia đình đang ăn ở với một người khác. Điều này mang lại sự xung đột giữa hai giá trị quan trọng. Tình yêu thương của chúng ta dành cho người đó và lòng cam kết của chúng ta đối với các giáo lệnh. Nói theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta có thể cho thấy tình yêu thương nhân từ, nhưng vẫn kiên quyết trong lễ thật, bằng cách không làm các hành động để tạo điều kiện, hoặc dường như bỏ qua điều chúng ta biết là sai. Tôi kết thúc với một ví dụ khác về một mối quan hệ gia đình. Tại một đại hội giáo khu ở vùng Trung Tây, cách đây khoảng 10 năm, tôi gặp một chị phụ nữ đã nói với tôi rằng người chồng ngoại đạo của chị đã đi theo chị đến nhà thờ trong suốt 12 năm, nhưng vẫn chưa gia nhập giáo hội. Chị hỏi chị nên làm gì đây? Tôi khuyên chị hãy tiếp tục làm tất cả những điều đúng và phải kiên nhẫn và tử tế với chồng của chị. Khoảng một tháng sau đó, chị đã viết cho tôi như sau. Vâng, tôi nghĩ rằng 12 năm đã cho thấy là tôi đã kiên nhẫn biết bao rồi. Nhưng tôi không biết là tôi có thật sự nhân từ về điều đó không. Vì vậy, tôi đã cố gắng chăm chỉ trong hơn một tháng và chồng tôi đã chịu phép báp têm. Lòng nhân từ là đức tính mạnh mẽ, nhất là trong một khung cảnh gia đình. Bức thư của chị ấy viết tiếp. Tôi còn cố gắng để được nhân từ hơn bây giờ vì chúng tôi đang cố gắng vào đền thờ làm lễ gắn bó trong năm nay. 6 năm sau, chị đã viết cho tôi một bức thư khác. Chồng tôi vừa được kêu gọi và phong nhiệm với tư cách là giám trợ của tiểu giáo khu chúng tôi. Trong rất nhiều mối quan hệ và hoàn cảnh trong cuộc sống, chúng ta phải chấp nhận những người khác biệt với mình. Khi có những giá trị quan trọng khác biệt với những người khác, thì với tư cách là các tín đồ của Đấng Kitô, chúng ta không nên phủ nhận hoặc từ bỏ các giá trị này. Chúng ta nên học cách sống hòa thuận với những người không chia sẻ các giá trị hoặc chấp nhận những lời giảng dạy dựa trên các giá trị đó. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Cha mà chúng tôi biết bằng sự mặc khải cho vị tiên tri đặt chúng ta vào một hoàn cảnh trần thế, là nơi chúng ta phải tuân giữ các giá lệnh của Ngài. Điều đó bao gồm tình yêu thương giống như cách Ngài đã yêu thương chúng ta đối với những người lân cận khác biệt về văn hóa và tín ngưỡng với chúng ta. Như một vị tiên tri trong sách Mạc Môn đã dạy, chúng ta phải tiến tới có tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Cũng khó khăn như việc sống trong tình trạng hỗn loạn xung quanh chúng ta, lệnh truyền của Đấng Cứu Rỗi là phải yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Có lẽ là thử thách lớn nhất của chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể hiểu được lời dạy này và tìm cách sống theo lời dạy này trong tất cả các mối quan hệ và sinh hoạt của chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.